Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, ông Gióp ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, khi người ta đến chúc mừng ông và khi ông gặp đại họa thì ông đã thốt lên như thế này: ước gì đừng có ngày mà tôi mở mắt chào đời, ước gì đừng có một đôi đầu gối để nâng đỡ cho tôi, ước gì đừng có bầu vú để cho tôi bú mớm, và ước gì tôi không được sinh ra đời. Vì khi đối diện với tất cả những cái đại họa trong cuộc đời của mình, trong cơn thử thách của Thiên Chúa, Gióp đã thất vọng để thốt lên điều ấy. Nhưng rồi đức tin của Gióp đã cho chúng ta thấy một đức tin cũng thật đơn sơ và cũng thật đẹp. Sau khi than trách ngày mà mình chào đời, thì ông Gióp đã cất lên một câu kết thúc như thế này: thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi trở về đất cũng trần truồng. Chúa ban cho, Chúa lại lấy đi, đó là chuyện của Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ thân mến, chúng ta thấy trong ba bài đọc lời Chúa hôm nay, hình ảnh của một Thiên Chúa như là một người cha ở trong gia đình. Cái tâm tình mục tử của Ngài khi Ngài chuẩn bị cho chương trình cứu độ mà Ngài đã hứa với con người nguyên tổ sau khi con người sa ngã và phạm tội. Chúng ta thấy Chúa chuẩn bị một cách rất là kỹ lưỡng. Ở trong bài đọc một hôm nay, trích sách ngôn sứ Isaiah, hình ảnh của người tôi trung ở trong bài đọc một cho chúng ta thấy đó là hình ảnh tiên trưng của Đấng Cứu Thế. Đấng Cứu Thế đến để quy tụ những con người còn tản mát ở khắp nơi về với Thiên Chúa. Đấng Cứu Thế đến sẽ thu hợp lòng người để họ nhận ra bàn tay yêu thương và thánh ý cứu độ đầy tuyệt vời trong sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Và rồi trong bài đọc 2, chúng ta lại được nghe lời rao giảng của Thánh Phaolô đã cho chúng ta thấy, để chuẩn bị cho chương trình nhập thể của con một của mình, Thiên Chúa đã cử một con người đi trước vì Thiên Chúa con một của mình, đó chính là Thánh Gioan Tẩy Giả mà chúng ta mừng kính ngày sinh nhật hôm nay. Có lẽ tâm tình ấy một lần nữa để cho chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta cũng là như vậy. Không một tạo vật nào mà Thiên Chúa dựng nên ngoài thánh ý yêu thương của Ngài. Không một tạo vật nào mà Chúa dựng nên nó vô nghĩa cả. Nó đều có giá trị của nó. Cho dù có thể có những lúc chúng ta gặp đau khổ, có những lúc chúng ta gặp những sự thất vọng, có những lúc chúng ta gặp những sự đổ vỡ ở trong cuộc đời, để rồi chúng ta cũng thốt lên như lời của Đức Phật: đời là bể khổ. Nhưng không, tất cả đều là hồng ân. Nếu ai đã từng xem cái đoạn phim về giá trị của sự sống, thì chúng ta sẽ thấy cái sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, nó cao cả, nó ý nghĩa và nó giá trị như thế nào. Thì để từ đấy chúng ta mới thấy một con người như cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô mà chúng ta mừng ngày sinh nhật hôm nay, đó là một con người đã sống ba giá trị của lời sống chứng nhân. Thứ nhất, đó chính là một lời chứng về tình thương Thiên Chúa dành cho mình. Quả thật tình thương ấy đã cất đi cái nỗi tủi hổ nơi người mẹ là bà Elizabeth vì son sẻ không có con nối dõi tông đường. Vì son sẻ khi tuổi già mà vẫn chưa có một mụn con để có thể lấy làm niềm vui với những người sống chung quanh, với họ hàng, với những bà con thân thích. Thì lúc này Chúa ban cho Gioan Tẩy Giả để làm cho bà Elizabeth và ông Zacharia được cất đi khỏi cái nỗi tủi hổ ấy với mọi người. Và tình thương ấy nó cũng làm cho chúng ta rất nhiều điều bất ngờ. Mọi người đều kinh ngạc và tự hỏi đứa trẻ này rồi ra sẽ như thế nào. Ngay như cái việc đặt tên là Gioan làm cho người ta cũng cảm thấy ngỡ ngàng, vì trong họ hàng của ông Zacharia không có một ai tên là Gioan cả. Gioan nghĩa là người làm phép rửa, và đó cũng chính là sứ mạng của vị thánh mà chúng ta mừng sinh nhật hôm nay. Và rồi cuộc đời của Gioan Tẩy Giả cũng là một lời chứng cho sự thật. Khi ông đã tố cáo tội ác của dân Israel, khi ông đã tố cáo những cái sai phạm trong đời sống luân lý của vua Herode, khi ông đã làm chứng cho sự thật, đó chính là tôi là một lời hô, một tiếng hô giữa hoang địa, hãy dọn đường cho đấng cứu thế, hãy sửa cho thẳng cái lối của người đi, hãy bạt đi những cái đồi còn gập ghềnh nơi đời sống của chúng ta, hãy lấp đầy những cái hố sâu còn đang thâm thẳm trong chính đời sống luân lý của chúng ta. Thánh Gioan đã nói lên tiếng nói của sự thật ấy, và rồi Ngài chấp nhận cái hệ lụy của một con người làm chứng cho giá trị sự thật ấy nơi cuộc đời của mình bằng chính cái chết. Điều thứ ba chúng ta học được nơi con người của Gioan Tẩy Giả, đó chính là giá trị của tin mừng. Có thể một lúc nào đấy chúng ta buồn vì chúng ta sinh ra ở trên cuộc đời này mà nói như một vài người bạn trẻ, nó là ngôi sao xấu. Nhưng chúng ta cứ nghĩ lại xem, chúng ta đã sống cái tâm tình của những con người cảm tạ và tri ân Thiên Chúa như thế nào, để rồi chúng ta không dám đủ can đảm để sống những cái giá trị tin mừng ngay trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta. Chúng ta là người cha, chúng ta là người mẹ, chúng ta là người con cái ở trong gia đình, thì chúng ta cứ hãy cố gắng sống những cái gì mà bổn phận hằng ngày đang mời gọi chúng ta, để chúng ta sống cái chân giá trị ấy. Và khi chúng ta dám can đảm để sống đúng cái chân giá trị của phẩm giá con người là một người cha, một người mẹ, một người vợ, một người chồng, một người con cái trong gia đình, thì lúc ấy chính là lúc chúng ta đang trở nên một tiếng nói của những con người nhân chứng cho giá trị của tin mừng giữa trần gian này rồi. Không cần quý ông bà anh chị em phải đứng giữa chợ đời để rao giảng về giáo lý của Thiên Chúa, nhưng giá trị tin mừng và giáo lý ấy nó được thấm nhuần trong chính cái huyết quản mà chúng ta đang sống trong những bổn phận hàng ngày. Khi chúng ta sống những điều ấy thì kính thưa cộng đoàn, đó chính là lúc chúng ta đang làm cho giá trị của tin mừng nó đi vào từng ngõ ngách của đời sống con người. Hay nói một cách nó thơ văn hơn, đó là chúng ta dám đem cái chất đạo trong đời sống đức tin của chúng ta vào trong cái chất đời của thân phận con người. Và nếu chúng ta có được một cái nối kết như vậy thì chúng ta sẽ thốt lên như lời của Thánh Phaolô: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, chúng ta được mời gọi để chiêm ngắm cuộc đời của một con người không phải chỉ dừng lại ở những giá trị mà con người ấy đã sống, nhưng chúng ta được thấy xuyên qua cuộc đời của Gioan Tẩy Giả, đó chính là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Ngài nhập thể làm người, Ngài đã trở nên nguồn ơn cứu độ cho nhân loại, và Ngài cũng trở nên một nhân chứng của tình thương Thiên Chúa ở với nhân loại. Ngài cũng trở nên một nhân chứng của giá trị tin mừng khi Ngài đã sống tất cả những gì mà Ngài rao giảng, những gì mà Ngài chia sẻ, những gì mà Ngài dạy dỗ cho các tông đồ. Và rồi chính Đức Giêsu cũng là một tiếng nói, một nhân chứng cho sự thật. Dẫu biết rằng cái hệ lụy của sự thật ấy là thập giá, nhưng Chúa Giêsu vẫn cứ hiên ngang, vẫn cứ can đảm, dẫu cho có những lúc phải đổ mồ hôi máu, xao xuyến và lo lắng cho con đường thập giá ấy. Nhưng cuối cùng, lạy Cha, xin đừng theo ý con, một theo ý cha. Đó chính là điều mà ngày hôm nay chúng ta tạ ơn Chúa cùng với ngày mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, nhưng đồng thời chúng ta lại được thấy giá trị của chính cuộc đời Đức Giêsu Kitô đang ở với mỗi chúng ta. Xin cho hình ảnh của Đức Giêsu Kitô, người tôi chung ở trong bài đọc một hôm nay, là một mối quy tụ tất cả những tâm hồn đang xa rời Thiên Chúa được quay trở về với Ngài, là một mối liên kết mà nói như lời của Thánh Phaolô, chỉ có một mối dây liên kết tuyệt hảo, đó chính là đức ái. Thì ước gì trong đời sống đức tin của chúng ta tập sống như Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng tập sống đi cái con đường mà Đức Giêsu Kitô đã đi. Hãy biết trở nên nhân chứng của tình thương, hãy biết trở nên một tiếng nói cho sự thật, và cũng hãy biết can đảm để làm cho giá trị của tin mừng nó được nảy nở và nó được diễn tả ngay trong chính đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Thì việc tạ ơn Chúa và mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, nó mới thực sự có ý nghĩa cho chính đời sống đức tin của mỗi chúng ta. Amen.